Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 12 tháng 1 năm 2013, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Đức Thánh Linh và Cầu Nguyện. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Đức Thánh Linh và Phục Hưng. Thế nào chúng ta nói bằng Đức Thánh Linh là Phục Hưng? Chúng ta nhớ rằng khi mà Đức Chúa Giêsu trước khi mà về trời, Đức Giêsu nhắn cùng với môn đồ của Chúa, quý vị nhớ không? Là các ngươi ở tại thành Jerusalem. Đoạn Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu số 8. Bây giờ tôi nói Kinh Thánh đoạn 1 câu số 8, các bắt đầu nó viết xuống hết rồi. Amen. Đoạn 1 câu số 8 nói như thế nào? Khi mà đợi chừng nào mà Đức Thánh Linh gì? Giáng đến nơi rồi bắt đầu ngươi mới bắt đầu đi ra làm chứng cho người thành Jerusalem, xứ Giu-đê và cùng đế đắc vâng. Đó là Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu số 8. Cho nên cái chữ này là rất quan trọng, đây là khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi. Cho nên khi mà đề cập đến Phục Hưng là chúng ta phải đề cập với Đức Thánh Linh. Tại vì nếu không có Đức Thánh Linh thì chúng ta không thể nào mà có sự Phục Hưng. Cho nên đây là không Phục Hưng. Đôi khi Hội Thánh chúng ta nghe chữ Phục Hưng rất nhiều, chúng ta nghĩ rằng Phục Hưng là Hội Thánh sốt sắng làm truyền bá danh Chúa. Nhưng mà Phục Hưng ở đây nói một cách bao la là Phục Hưng trong ta, lòng của chúng ta. Lòng chúng ta biến đổi là chúng ta bỏ chuyện cũ và đi đến vào chuyện mới, bỏ đời sống cũ và nhận quyền đời sống mới. Có nghĩa là Phục Hưng là Phục Hưng đời sống tâm linh của mình, Phục Trưng Hội Thánh, Phục Hưng cả thế giới, Phục Hưng ở trong thành phố vân vân. Cho nên Phục Hưng có nhiều định nghĩa về cái lĩnh vực khác nhau. Nhưng mà nói đến khi mà Phục Hưng là chúng ta cần phải đề cập đến Đức Linh. Ở trong Matthew đoạn 28 cũng câu số 19 nói rằng khi mà các người học Kinh Thánh thì sẽ làm pháp tem bởi gì? Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Ở trong Kinh Thánh nhiều nơi đề cập Đức Thánh Linh, mà có bao nhiêu người thật sự hiểu biết Đức Thánh Linh? Theo thống kê chúng ta cho biết rằng là ông tiến sĩ Bill Wright là một nhà lãnh đạo thành lập một cái cơ quan gọi Campus Crusade, là có nghĩa là trong những trường đại học đó có những nhiều nhóm mà tin Chúa hội tụ tập với nhau. Thì ông nói rằng gần 95% nhiều người trả lời rằng là họ không biết là có Đức Thánh Linh hiện hữu. Và ông A.W. Torreser là nói rằng là rất nhiều người không hiểu về Đức Thánh Linh và có một cái tư tưởng mờ tối, hay là phải mờ tối nhưng mà lu mờ về cái Đức Thánh Linh, có nghĩa là ta không hiểu được cái rõ Đức Thánh Linh là ai. Có nghĩa là sao? Chúng ta có ở trong những cái thống kê đó hay không? Có bao giờ quý vị đề cập đến Đức Thánh Linh hay nghe giảng về Đức Thánh Linh? Chúng ta nói về Đức Chúa Trời, Chúa Cha nè. Chúng ta nói về Đức Giêsu nè. À đúng rồi. Chúng ta phải cha con nè, chúng ta cầu nguyện cùng cha nè, chúng ta cầu nguyện được Giêsu nè. Có bao giờ quý vị nói nêu lên cầu nguyện bằng Đức Thánh Linh không? Ít khi chúng ta đề cập Đức Thánh Linh. Cho nên Đức Thánh Linh là ai? Có phải là một cái quyền thế mà chúng ta vô hình hay không? Không. Đức Thánh Linh cũng giống như là ba ngôi Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh cũng là Đức Chúa Con, cũng như là Đức Chúa Cha. Cho nên cùng nhau, cho nên nếu mà chúng ta đặt Đức Thánh Linh là chỉ có một đấng vô hình á, thì chúng ta cũng có thể lầm rồi. Chúa nói là Ngài cũng hiện hữu giống như Đức Giêsu, Ngài cũng hướng dẫn chúng ta và Ngài làm rất nhiều điều giúp đỡ chúng ta. Như vậy Đức Giêsu như thế nào? Bây giờ chúng ta ngó lại cái Kinh Thánh. Ở trong Cựu Ước, chúng ta thấy rằng đề cập với Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời nói cùng với dân sự của Chúa, phải không? Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi. Cho nên khi mà dân Do Thái nghe đến vấn đề mà Đức Chúa Trời đó, họ nghĩ là Đức Giê-hô-va. Cho nên Đức Giê-xu mà đến rồi là nói là ta là con Đức Chúa Trời. Cho nên người Do Thái không hiểu được cái tư tưởng đó. Nhưng mà nhờ sau 2000 năm chúng ta học Kinh Thánh, chúng ta nghiên cứu, thì chúng ta thấy rằng ba ngôi Đức Chúa Trời, chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã hiện hữu trong Cựu Ước và Đức Giê-xu hiện hữu trong bốn sách Phúc Âm. Nhưng mà sau khi Đức Giê-xu về trời rồi, đấng nào đến? Đức Thánh Linh. Cho nên chúng ta nghe rất nhiều Đức Thánh Linh mà ít ai đề cập đến cái quyền phép của Đức Thánh Linh. Cho nên sáng hôm nay chúng ta nghiên cứu coi Đức Thánh Linh là ai, làm sao mà Đức Thánh Linh ban phước cho sự phục hưng. Với nhau chúng ta cầu xin để Chúa giáng Đức Thánh Linh xuống để cho chúng ta có sự phục hưng. Chúa nói một câu nữa ở trong sách Giăng đoạn 14 câu số 18. Giăng đoạn 14 câu số 18. Sáng nay chúng ta cũng đề cập Giăng đoạn 14 câu số đoạn 14 với đến Giăng đoạn 16 cũng khá nhiều, cho nên chúng ta chú trọng. Vì trong hai ba đoạn này đó, Đức Giêsu đề cập Đức Thánh Linh cũng khá nhiều. Nhớ nhà khi mà Đức Giêsu nói rằng ta sẽ đi, thì môn đồ có nói rằng Chúa đi đâu? Chúa đi đâu? Cho nên có một số môn đồ nói Chúa đi đâu thì con sẽ đi đó, con đã bán nhà bán cửa dẹp tiệm hết rồi, con đi theo Chúa. Và ở cùng với Chúa 3 năm rưỡi trời, ở bao nhiêu năm? 3 năm rưỡi trời. Cho nên Chúa đi đâu thì con đi đó. Mà bây giờ Chúa nói đi, Chúa nói rằng ta sẽ đi, mà nơi ta đi thì ngươi không đến được. Bởi vì khi mà môn đồ nói Chúa đi đâu mà con không đến được, cho nên họ khao khát đến cùng với Chúa, cho nên họ cảm giác là Chúa bỏ họ. Ngày hôm nay có một số người cảm giác là tôi theo Chúa, làm sao mà tôi sẽ cảm giác tôi cô đơn quá, hay là tôi buồn quá, hay là gặp nhiều cái sự khó khăn, hay là cảm giác là mình là một kẻ mồ côi, không ai tới thăm, không ai tới giúp đỡ. Cho nên Chúa Giêsu đưa một câu kinh thánh này cho ai cảm giác một điều đó sáng hôm nay ở trong Giăng đoạn 14 câu số 10, 18 nói rằng ta không để cho các ngươi gì mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Cho nên Chúa rằng ta sẽ đi, nhưng mà ta không để cho các ngươi đâu mồ côi đâu. Có nghĩa rằng có một cái quyền bí gì đó mà Chúa sẽ ban phước, Chúa làm điều gì đó để cho mình không mồ côi. Cho nên ở trong cuối sách ở Matthew nói rằng ta sẽ đi, nhưng mà ta sẽ ở vùng các ngươi cho đến tận thế nhau. Cho nên tất cả những cái điều đó chúng ta thấy rằng như vậy Chúa đi rồi, Chúa làm gì? Thì ba điều mà chúng ta học về Đức Thánh Linh ở đây, bao nhiêu điều? Ba điều. Điều thứ nhất là Chúa nói rằng đấng yên ủi. Câu kinh thánh chúng ta xem là Giăng đoạn 14 câu số 16. Giăng đoạn 14 câu số 16 nói rằng ta lại gì? Sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yêu ủi khác để ở với các ngươi bao lâu? Đời đời. Cho nên khi mà Chúa hứa rằng Chúa sẽ nói ta đi, mà ngươi không sẽ đi cùng với ta đâu đâu, thì Chúa nói ta sẽ ban các ngươi được đấng yên ủi ở cùng với các ngươi bao lâu? Đời đời. Lúc đó môn đồ của Chúa chưa hiểu cái tư tưởng đó. Nhưng mà sau khi mà Đức Thánh Linh giáng trên họ trong ngày lễ ngũ tuần đó, họ từ từ mới hiểu được cái tư tưởng đó. Có nghĩa là đấng yên ủi, đấng giúp đỡ chúng ta đôi khi chúng ta cô đơn, đôi chúng ta nghèo đói, chúng ta gặp những sự khó khăn, Chúa nói rằng ta sẽ ở cùng các ngươi. Đừng có lo. Nhiều người ngày hôm nay có thể một quyết định tự vặn. Tại sao? Họ cảm giác là không ai thương họ nữa, không ai quan tâm với họ nữa. Nhưng mà Chúa Giêsu nói rằng trước nghi quyết định, các ngươi quyết định điều đó là kết thúc cuộc đời của mình, Chúa rằng ta là đấng yên ủi, ta sẽ đến cùng các ngươi, ta sẽ ban phước các ngươi, các ngươi đừng có lo lắng. Nhiều người không biết được đấng yên ủi, họ lo lắng tới mức họ kết thúc cuộc đời của họ, hay là bỏ cái cuộc đời này mà sống một đời sống mà trụy lạc. Có những người mà cố gắng hết sức tới mức mà không làm được nữa thì họ quyết định họ bỏ cuộc. Mong rằng chúng ta nghe được lời của Chúa sáng hôm nay, đừng có bỏ cuộc. Trong khi công việc làm có dịp khó khăn đi nữa, đừng có bỏ cuộc. Chúa nói ta đáng yên ủi. Khi mà chúng ta già yếu bệnh hoạn, đừng có bỏ cuộc. Hay là cảm giác cô đơn, Chúa nói ta sẽ đáng yên ủi. Nếu có ai không săn sóc mày nữa, Chúa nói ta sẽ săn sóc các ngươi. Dù người mẹ mà quên cho con bú đi nữa, ta sẽ không quên các ngươi đâu. Chúa đã hứa chúng ta như điều đó. Hay là các bạn thanh niên, dù họ phòng khó khăn đi nữa, Chúa nói đừng có bỏ cuộc, ta sẽ ở cùng các ngươi. Ta sẽ cùng các ngươi. Cho nên đấng yên ngủ đến cùng với chúng ta như thế. Ở tiếp theo có một câu nữa là Giăng đoạn 16 câu số 7. Giăng đoạn 16 câu số 7 nói rằng dầu vậy ta nói thật cùng các ngươi, ta đi là ích lợi cho các ngươi, vì nếu ta không đi, đấng yên ngủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu. Song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến. Câu này nó rõ ràng hết là ta phải đi. Cho nên khi mà môn đồ níu chân Đức Giêsu lại, Chúa ơi đừng có bỏ con, ta phải đi. thì đáng yên ngủ sẽ đến. Ngươi đừng lo. Cho nên thương bà chị em, dù Đức Giêsu không có mặt ở đây cùng chúng ta giống như 12 môn đồ năm xưa, Chúa rằng ta cũng có, chúng ta cũng có đấng yên ủi, là đó là Đức Thánh Linh giống như ngày xưa. Cho nên nhờ Đức Thánh Linh mới phục hưng con cái của Chúa thời đó, và nhờ Đức Thánh Linh cũng sẽ phục hưng đời sống chúng ta ngày hôm nay. Cho nên ở trong cuộc sống chúng ta, nếu có một điều gì mình thấy cảm giác cô đơn hay là lo buồn, Chúa nói rằng hãy nhờ đến Chúa đi. Mà thứ thật chứ mà cho em, nhiều người ngày hôm nay thấy Chúa xa vời quá cho nên không nhờ đến. Tự mình làm việc, tự mình cố gắng, mà nếu không được thì mình chạy tới các thầy thuốc khác, đúng không? Ngày hôm xưa vậy, ta chạy tới thầy thuốc chạy hoài cũng không tới. Nhưng mà khi mà chúng ta cầu nguyện, Đức Thánh Linh mở đường, Đức Thánh Linh đã nghe hỏi, Đức Thánh Linh sẽ chữa bệnh chúng ta, Đức Thánh Linh sẽ an ủi chúng ta và dẫn dắt chúng ta. Thương bà chị em, đó là chúng ta nên cầu nguyện Đức Thánh Linh trước khi chúng ta chạy đến những các thầy thuốc khác. Thương bà chị em, đôi khi bệnh tật, lần đầu tiên chúng ta làm gì? Bóc telephone lên gọi bác sĩ liền, hay là 911. Nhiều khi chúng ta quên cầu nguyện. Hay là gia đình đang gặp khó khăn, chúng ta làm gì? Có nhiều gia đình đang mà đánh nhau tới nỗi mà chém rượt, kêu cảnh sát liền, đúng không? Có xảy ra không? Có chứ. Mình nhờ Đức Thánh Linh hướng dẫn thì chúng ta sẽ đỡ. Các bạn thanh niên, mục sư muốn kể cho các bạn thanh niên đang ngồi đây. Ngày xưa mục sư học ở trường USC. USC là biết đường nằm downtown LA đó, USC. Là những lúc mà tới cái buổi final á, xong rồi đó, thì coi điểm á, người đậu thì có người khác cũng rớt. Cũng có người nhảy lên lầu, mà cái chỗ mà lầu nội trú đó, nhảy xuống tự tử. Tại vì họ rớt. Họ cảm giác về nhà không có đối diện với cha mẹ nữa. Cho nên chúng ta đừng có đặt cái học vấn, cái công việc nó quá cao tới mức mà chúng ta không nhờ cậy Đức Thánh Linh giúp đỡ. Tôi cần đi đến nữa là cái phần thứ hai. Là gì nữa? Đức Thánh Linh là gì nữa? Là giáo sư, là thầy giảng chúng ta. Ở trong Giăng đoạn 13 câu, xin lỗi 16, câu số 13. Giăng đoạn 16 câu số 13 nói rằng: lúc nào thằng lẽ thật đến thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật, vì Ngài không nói tự riêng mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Có nghĩa là sao nói? Khi mà Đức Thánh Linh đến thì Chúa, Đức Thánh Linh đó cũng là Chúa cho chúng ta biết được lẽ thật. Làm sao chúng ta biết được? Bây giờ nói đơn sơ về vấn đề Kinh Thánh đây. Có bao giờ chúng ta trước khi đọc Kinh Thánh chúng ta cầu nguyện Đức Thánh Linh để hướng dẫn chúng ta không? Không. Đó là cái câu hỏi chúng ta cần Đức Thánh Linh, tại vì chúng ta đọc chúng ta không hiểu. Cái tư tưởng có thể xa vời lắm. Nhưng mà ngày xưa Đức Thánh Linh hướng dẫn cho những người viết Kinh Thánh như thế nào, thì chính Đức Thánh Linh đó cũng hướng dẫn chúng ta hiểu những câu ấy cho chính xác. Cho nên chúng ta cần Chúa giải thích chúng ta, Đức Thánh Linh giải thích chúng ta để hiểu được cái lẽ thật mà Chúa đã giảng dạy trong những năm xưa. Đôi khi chúng ta không hiểu, chúng ta cần cầu nguyện nhiều, tha thiết để tìm được cái lẽ thật đó. Cho nên ngày hôm nay nhiều người cảm giác là tôi có đầy dẫy Đức Thánh Linh. Nhưng mà Chúa nói hãy thử coi cái phải thần linh đó là thần linh thật hay không. Tại vì có những cái thần linh đến là gì? Là giả. Làm sao chúng ta biết giả? Tại vì thần linh giả đến sẽ không giảng đúng theo lời trong Kinh Thánh. Nhớ không? Tại vì Chúa nói rằng nè, giảng đến lẽ thật và những gì ta nói thì giống như là Đức Giêsu nói. Nghĩa là Đức Thánh Linh nói thì giống như Đức Giêsu nói. Nếu mà thần linh nào mà đến nói với cái người mà khác Đức Giêsu đó là thần linh gì? Thần linh giả. Cho nên khi mà quý vị nghe, quý vị phải đọc và nghiên cứu đúng hay không. Tại vì nếu chúng ta theo thần linh giả thì nó kéo giống như ma dẫn đường đưa lối, tại vì mình nghe hoài. Cho nên chúng ta phải trở lại của Kinh Thánh coi thử Đức Giêsu giảng mà so sánh với Đức Thánh Linh nói. Cho nên khi mà hội thánh ở tiếng Việt, tiếng Anh là Berean, là hội thánh ba gì, bà Hồng nó mất tiêu rồi. Berean tiếng Việt có gì, hội thánh gì dân Barine hả? Dân Barine. Khi mà sứ đồ Phao-lô giảng đó, nói là hội thánh này rất tốt lắm. Họ lúc nào cũng mở Kinh Thánh coi thử rằng giảng sư đó giảng đúng theo Kinh Thánh hay không. Cho nên quý vị mà sáng hôm nay mà nghe một sư vinh giảng, quý vị cứ dở Kinh Thánh xem coi ông một sư vinh giảng đúng theo Kinh Thánh không. Nếu muốn biết đúng hay không thì phải có gì? Phải có Kinh Thánh cầm theo. Cho nên rõ ràng ở đây là Đức Thánh Linh là thầy giảng và hướng dẫn chúng ta. Tất cả những gì chúng ta học, chúng ta nghiên cứu là chúng ta nhờ Đức Thánh Linh hướng dẫn. Từ học hành cũng vậy nữa. Tuần vừa rồi tôi cũng đề cập đến là kính sợ Đức Chúa Trời là khởi đầu sự khôn ngoan. Trong việc học hành cũng như thế nữa, chúng ta cần Đức Thánh Linh hướng dẫn. Trước khi mà tôi thi đó, trước khi mà bài thi đó, là tôi cũng cầu nguyện. Chú ơi, con cầu nguyện, trên số con học đã cả năm trời rồi, bây giờ cái bài thi cuối cùng coi con đậu hay là rớt, thì xin Chúa giúp đỡ con nhớ hết những gì con học để con làm cho đúng. Cho nên nhờ Đức Thánh Linh giúp đỡ chúng ta nhớ hết những gì chúng ta học, và chúng ta sẽ làm đúng, chúng ta sẽ đậu và chúng ta sẽ thành công. Hồi nãy tôi đề cập vấn đề nhớ là sao? Là mình học rồi thì Chúa giúp đỡ chúng ta nhớ lại. Mà nếu chúng ta không học á, thì lấy đâu mà làm chúng ta nhớ? Đúng không? Cho nên chúng ta học Kinh Thánh như vậy nữa, nhờ chúng ta đọc và chúng ta hiểu, chúng ta ghi chú và thuộc lòng, thì Chúa sẽ nhắc nhở chúng ta lại. Mà nếu chúng ta không học Kinh Thánh, Chúa ơi giúp đỡ chúng ta nhớ. Chúng ta không học làm sao chúng ta nhớ, cho nên nhờ như vậy chúng ta cần Đức Thánh Linh. Điều thứ ba là Đức Thánh Linh là gì? Là đấng hướng dẫn đường chúng ta ở trong Thi Thiên câu số 32, đoạn 32 câu số 8. Thi Thiên đoạn 32 câu số 8 được chép như thế này. Thi Thiên đoạn 32 câu số 8 nói rằng: ta sẽ dạy dỗ các ngươi, dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi. Đức Thánh Linh là gì? Là sẽ hướng dẫn chúng ta. Đức Thánh Linh là đấng hướng dẫn. Hướng dẫn chúng ta đi và giúp đỡ chúng ta quyết định. Và mắt ta sẽ chăm chú ngươi và khuyên dạy ngươi. Cái câu này rất quan trọng. Ngài hướng dẫn chúng ta. Ai bao nhiêu người cần sự hướng dẫn? Chúng ta cần sự hướng dẫn tại chúng ta không biết ngày mai sẽ như thế nào. Chúng ta không quyết định ngành nào chúng ta sẽ đi. Chúng ta không quyết định việc làm nào chúng ta sẽ chọn. Và chúng ta không biết bạn đời chúng ta là ai. Đúng không? Chúng ta cần sự hướng dẫn. Tại nếu chúng ta quyết định sai, thì chúng ta hư hỏng cả cuộc đời. Sai một ly đi một dặm, phải không? Hư hỏng cả cuộc đời. Tôi bữa cầu nguyện chung với ban thanh niên ở trên núi vậy đó. Nếu mà mình chọn người sai lầm á, thì gì? Là chúng ta buồn cả cuộc đời. Nếu chúng ta chọn một người bạn đời mà đúng người Chúa chọn chúng ta đó, thì chúng ta sống như thiên đàng. Mà nếu mà chúng ta chọn sai người đó, quý vị nói rồi, thương bại cho chúng ta phải chọn đúng. Mà đúng không phải theo ý mình, mà theo ý ai? Của Đức Thánh Linh hướng dẫn. Cho nên Chúa nói là Chúa hướng dẫn chúng ta. Mà nếu quý vị đã đi sai đường rồi, Chúa có bỏ mình không? Không, Chúa bắt đầu kéo chúng ta trở lại con đường cũ. Nhưng mà chúng ta chọn sai rồi thì chúng ta sẽ mang cái vết thẹo đó, nhớ quý vị biết không? Cái vết thẹo nó cũng đau đớn lắm. Nhưng mà vết thẹo nhắc nhở chúng ta đã sai lầm. Không phải là mình quyết định sai rồi là mình bỏ cuộc, không. Quyết định sai rồi, Chúa sẽ tiếp tục níu chúng ta lại và đi đúng đường. Chúa sẽ không bỏ chúng ta đâu. Cho nên Đức Thánh Linh đó rất quan trọng, thương bà chị em, là Ngài hướng dẫn chúng ta và cho chúng ta những quyết định. Quyết định như thế nào? Trong đời của chúng ta có những điều quyết định chúng ta làm. Một là chọn bạn bên trái hay là chọn người bạn bên phải để mình đi. Mà chọn sai người bạn của mình á, là mình đi sai. Ngày xưa khi mà tôi ra khỏi đời rồi, tôi chơi rất nhiều bạn bè, và khi gặp chọn một bạn xe rồi, thì trong cả mười mấy năm trời tôi đi sai. Sống một đời sống trụy lạc đi theo họ luôn. Nhờ Đức Thánh Linh hướng dẫn tôi trở lại, sống như thế không bao giờ mà hạnh phúc. Chúa mới đưa trở lại thì mình mới chọn đúng con đường, thương bài cho em. Chúng ta đứng trước ngọn cửa để quyết định hàng ngày. Người bạn mời mình một ly rượu, mình quyết định như thế nào? Đó là cái sự quyết định đó. Đức Thánh Linh nói là đừng dùng. Nhưng mà một đấng khác nói là dùng đi không sao đâu, một tí cũng không sao đâu. Đúng không? Chúng ta nghe hai cái tiếng nói đó, Đức Thánh Linh đang nhắc nhở chúng ta, nói đừng có làm điều đó. Mà biết bao nhiêu người hôm nay nói rằng, ngày xưa nói rằng nếm một tí đâu có chết đâu. Và số người đông mà nếm thì trở thành nghiện rượu. Hay là hút một điếu đâu có sao đâu. Đỡ thì muốn sao ghiền một ngày hút hai gói thuốc. Thương bại cho em, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều rồi. Cái này tôi nói với quý vị không phải là mới mẻ đâu. Nó xảy ra biết bao nhiêu người rồi. Hay là vào xuống cờ bạc thôi không sao đâu. Chơi một vài đồng thôi đâu có sao đâu. Không phải là vài đồng đâu. Từ từ hết tiền trong túi. Đem cái cạc Visa card. Đem cái xe đứng ra. Đem nhà đứng ra hết. Rốt cuộc về hai bàn tay trắng. Đúng không? Cho nên Đức Thánh Linh đang hướng dẫn quý vị. Quý vị đừng có nghi ngờ hay là nghĩ là không có Đức Thánh Linh đâu. Ngày hôm nay, thế gian ngày hôm nay nói là không có Đức Thánh Linh, không có một cái quyền lực nào đó giúp đỡ quý vị. Quý vị tự quyết định. Thưa bà chị em, chúng ta hiểu biết Kinh Thánh rồi không? Đức Thánh Linh có hiện diện hàng ngày hàng đêm hướng dẫn quý vị và tôi. Tất cả quyết định gì quý vị làm là lúc nào Đức Thánh Linh cũng đang khuyến khích hướng dẫn quý vị. Có những lúc chúng ta không muốn nghe, chúng ta không muốn nghe không? Chúng ta quen rồi, chúng ta thích làm, không được nghe. Đừng có nói tôi nữa. Giống như người ngồi chơi cờ bạc đó, đang chơi chơi thua, không tôi sẽ gỡ lại, tôi sẽ gỡ lại. Người bạn nó không đi về đi, gỡ lại hết tiền. Mà không muốn nghe, đi ra thì không muốn nghe nữa không? Đó là Đức Thánh Linh đó. Khi mà chúng ta nghe Đức Thánh Linh nói rằng đừng có, bỏ đi, đứng dậy đi. Nhưng mà chúng ta đôi khi chúng ta ghiền say mê, chúng ta không nghe lời khuyến cáo nữa. Cho nên khi mà ngày hôm nay chúng ta nghe Đức Thánh Linh, chúng ta hãy nên quyết định bỏ những đời sống cũ, cái tật xấu để chúng ta trở lại điều đó. Tại Chúa muốn phục hưng đời sống quý vị. Chúa muốn quý vị sống một đời sống êm đẹp, hạnh phúc. Chúa không muốn quý vị mà nghèo nàn và bất hạnh ở trong cái cuộc sống. Ngày hôm nay chúng ta chạy theo những con đường đó và chúng ta nghĩ rằng được phước hạnh không? Chúa nói rằng Chúa đi, Chúa sẽ để lại Đức Thánh Linh cho các ngươi. Không một ai trong chúng ta không có Đức Thánh Linh để hướng dẫn, ngoại trừ quý vị khước từ lời hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh đã làm thầy giảng hướng dẫn cho quý vị hiểu biết Kinh Thánh, hiểu biết lẽ thật. Đức Thánh Linh cũng là đấng yên ủi hướng dẫn cho quý vị trong đời sống, và Đức Thánh Linh hướng dẫn quý vị để chọn đúng chiều hướng. Ngài lúc nào cũng chọn đúng chiều hướng cho chúng ta hết. Hãy nghe lời kêu gọi của Chúa qua Đức Thánh Linh. Có một câu chuyện để kể rằng là tại sa mạc ở Arabia, có một ông nọ lúc nào cũng đem một cái sợi dây và con chim bồ câu. Thì quý vị biết trong sa mạc chúng ta không biết cái đường nào, đường lối nào mới về nhà. Thì người ta biết rằng cái ông này không bao giờ mà đi lạc hết, tại vì lúc nào cũng muốn đem cái sợi dây và con chim bồ câu. Thì khi mà ông không biết đường về nhà rồi đó, thì ông cột cái sợi dây vào cái chân của chim bồ câu. Ông thấy con chim bồ câu lên, thì bồ câu bắt đầu nó bay lên rồi, thì nó hướng về đâu? Hướng về nhà. Ông kéo con chim bồ câu lên, ông cầm đó, ông đi chiều hướng đó. Một hồi ông lạc một cái, không biết đường đâu đi tới nhà. Thì ông cột dây chân của con chim bồ câu, ông thấy con chim bồ câu lên, con bồ câu nó hướng về chân đó. Bắt đầu ông kéo con chim bồ câu xuống rồi ông đi theo chiều hướng đó. Nhờ như vậy ông sẽ không bao giờ đi lạc. Đi đâu đi nữa, ông về đến nhà. Thương bà cho em, Đức Thánh Linh cũng như thế. Đức Thánh Linh là chim bồ câu hướng dẫn như quý vị. Nếu mà chúng ta không có Đức Thánh Linh á, chúng ta sẽ không biết đường về nhà. Và Chúa hôm nay dạy chúng ta, nếu mà chúng ta muốn biết đường về thiên quốc á, chúng ta cần có Đức Thánh Linh. Không Đức Thánh Linh không thể nào chúng ta biết đường về nhà thiên quốc cả. Thưa bà chị em, Chúa muốn hướng dẫn chúng ta một đời sống vĩnh cửu, chứ không phải một đời sống tạm bợ trên trần gian này. Chúa muốn chúng ta phục hưng để đổi mới, nhờ Đức Thánh Linh cho chúng ta con đường mới. Mong rằng Chúa sẽ mở đường cho quý vị, dẫn dắt quý vị và giúp quý vị, đỡ quý vị nghe tiếng nói của Đức Thánh Linh để chúng ta về đúng đường lối. Cầu Chúa ban phước cho hội thánh.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.